Vào thời xưa, Phật Pháp cùng Thế Pháp giống nhau. Chỉ văn lai học, dị văn giảng giáo. Thì giáo không thể nói, tôi đến nhà của học trò, ta đến dạy cho con, không thể nói lời nói này. Làm gì có người cuồng vọng như vậy? Bạn có bao nhiêu bản lãnh? Bạn dám dạy người? Cho nên sau khi Phật, Bồ Tát thành Phật, cũng rất khiêm tốn. Không dám nói, ta có học vấn, ta có đức hạnh, có thể làm thầy người, không dám nói lời này. Thầy là người khác tôn xưng họ, chính mình quyết định không dám xưng thầy. Người khác tôn xưng họ, vậy thì phải làm sao? Chính mình thật đã thành tựu rồi, lại rất ngại không nói với người. Người ta cũng không quen biết họ, làm sao chịu theo học với họ? Cho nên phải treo một cái bảng hiệu. Cái bảng hiệu này chính là bế quan. Ở trong núi, cấm túc. Cái ý này chính là tuyên bố với quần chúng rộng lớn trong xã hội. Trí tuệ, đức năng của tôi có được thành tựu rồi. Không cần phải tham học bên ngoài nữa. Các người, những người tham học đều có thể đến chỗ của tôi. Cái ý chính là như vậy. Cho nên bế quan là bởi vì không có pháp duyên, không có người mời họ giảng kinh, nên dùng cái phương pháp này. Dùng phương pháp này là chờ đợi pháp duyên, cũng chính là đợi người khác đến thỉnh pháp. Một mặt chờ đợi, một mặt chính mình tiến tu. Bách xích cần đầu, cánh tấn nhất bộ. Ở nơi đó chờ đợi. Người thời xưa cầu học, chúng ta phải thân cận thiện tri thức. Ai là thiện tri thức? Người tên tuổi lớn, danh vọng cao, người hiện tại gọi là người danh tiếng rất cao, chưa chắc là thiện tri thức. Những ai là thiện tri thức, đến khắp nơi tìm xem ở nơi nào có người bế quan hay không. Lắng nghe có người bế quan, người bế quan chính là thiện tri thức chân thật. Có thể đến nơi họ tham học, đến để thỉnh giáo. Nếu như bạn nêu ra những nghi vấn này, họ không thể giải quyết cho bạn, bạn có thể mở cái cửa bế quan của họ, mời ra cùng đi tham học với ta. Bạn chưa đủ tư cách bế quan, vẫn phải nên đi làm học trò. Bế quan chính là làm học trò đã viên mãn, có thể làm thầy giáo. Cho nên sư đạo là rất tôn nghiêm. Cần phải có người thỉnh pháp. Phật Bồ Tát mới xuất hiện giảng kinh nói pháp. Năm xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian. Ngài ở dưới cội Bồ Đề, đêm nhìn sao sáng. Đó là thị hiện chứng quả. Cũng chính là thành tựu, trí tuệ, đức năng, cứu cánh, viên mãn. Sau khi thành tựu, thì phải hoằng pháp, lợi sanh. Không có người quen biết Ngài, không có người mời Ngài. Ở trong tình trạng này, vậy thì Ngài phải vào Niết Bàn. Liền ở nơi đó tọa hóa. Thực tế mà nói, thật đáng tiếc, Phật đến thế gian thật không dễ dàng. Nhân gian không có người quen biết Ngài, vẫn tốt. thiên nhân có thần thông. Họ biết được, cho nên họ liền giáng hạ xuống thế gian này. Vì thế nhân chúng ta thỉnh pháp. Thiên nhân ở đâu vậy? Tịnh cư thiên nhân. Tịnh cư thiên là tứ thiền ngũ bất hoàng thiên. Chẳng lạ, họ đều là người tu hành. Họ không phải là người thông thường. Ở thế gian này của chúng ta, phàm thánh đồng cư, số lượng nhiều nhất có ba nơi. Thế gian này của chúng ta là một nơi phàm thánh đồng cư độ. Có có rất nhiều nơi sơn minh thủy tú. Chúng ta xem thấy sông núi có linh khí. Người thế gian thông thường nói phong thủy rất tốt. Vì sao có linh khí? Vì sao phong thủy tốt như vậy? Xin nói với các vị, có chư Phật, Bồ Tát, có A-la-hán tu hành ở nơi đó. Cho nên phong thủy mới tốt. Cái đạo lý này ngày nay chúng ta hiểu rõ. Cảnh tùy tâm chuyển, ở nơi đó có Bồ Tát, có A-la-hán, tâm của họ thanh tịnh, chân thành, từ bi, tràn đầy trí tuệ, đức năng. Họ ở ngay nơi đó, hoàn cảnh ở nơi đó liền chuyển tốt. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Ở nơi đây không có Phật Bồ Tát, không có người chân chính tu hành, thì phong thủy đó làm sao chuyện tốt được? Vào thời xưa có một số người không rõ cái đạo lý này, xem thấy xây dựng đạo tràng, chùa miếu ở đại lục Trung Quốc đều là ở nơi phong thủy rất tốt. Ở nơi đó xây đạo tràng, đều thấy được người xuất gia vẫn thật còn có một điều. Còn có điều gì? Biết xem phong thủy. Đều chọn ở một nơi phong thủy rất tốt, xây dựng chùa miếu, xây dựng đạo tràng. Kỳ thật sai rồi. Người xuất gia làm gì có chuyện đi xem phong thủy? Người xuất gia vừa ở nơi đó, ở được vài năm, phong thủy ở nơi đó xấu cũng biến thành tốt. Đó chính là đạo lý cảnh tùy tâm chuyển. Phàm phu là tâm tùy cảnh chuyển, vậy thì khổ. Vốn dĩ phong thủy này không tệ, phàm phu đến ở nơi đó ngày ngày sanh phiền não, ngày ngày khởi vọng tưởng. Ở đó 2-3 năm, phong thủy tốt cũng biến thành phong thủy xấu. Các vị đều hiểu được cái đạo lý này, không cần phải mời người xem phong thủy, tốn những món tiền oan uổng đều bị người gạt lấy đi. Chính mình có bản lĩnh chuyển phong thủy, đó là chính xác. Phải dựa vào thầy địa lý đổi phong thủy cho bạn, không có cái đạo lý này. Họ phải biết đổi. Vì sao họ không tự đổi phong thủy cho chính họ? Ngay chính họ cũng không tự thay đổi, còn nói giúp bạn đổi. Bạn có thể tin tưởng họ không? Cho nên người học Phật nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Không nên bị người khác lừa gạt, không nên bị người dụ. Cho nên nhất định phải phát nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Nguyện tâm phải lớn, phải lấy tâm Bồ Đề để nương theo. Trong tâm Bồ Đề không có vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Cho nên tâm Bồ Đề tương ưng với hư không pháp giới. Bạn xem cái tâm lượng này bao lớn. Đó là chân tâm. Tâm của chúng ta vốn dĩ chính là lớn như vậy. Mỗi niệm vì chúng sanh, không vì chính mình. Chúng sanh chính là chính mình. Vậy thì đúng. Hoàn toàn chính xác, tương ưng với chân tướng sự thật. Cái đạo lý này, chúng ta ở nơi đây, trong lúc giảng giải thường hay nói. Tận hư không khắp pháp giới, đích thực là một thể chính mình. Ngày nay, thế giới này phân tranh rất nghiêm trọng. Ai cũng đều biết, có cái kết quả này là do bất thiện. Thế nhưng, ai cũng đều không chịu buông bỏ cái tranh chấp của họ. Rốt cuộc, vấn đề là do đâu? Chính ngay tâm lượng quá nhỏ. Chỉ xem thấy lợi ích của chính mình, không hề xem thấy lợi ích của người khác. Cho nên làm một số việc tổn người mà không lợi mình. Người thế gian thường nói tổn người lợi mình. Lời nói này nói sai rồi, không hợp đạo lý. Tổn người nhất định không lợi mình. Lợi người mới là chân thật lợi mình. Hại người thì làm gì có chuyện lợi mình. Xưa nay trong và ngoài nước không có đạo lý này. Cho nên đây chính là tư tưởng sai lầm, mê muội của tâm lý, mê hoặc điên đảo. Tư tưởng kiến giải, lời nói, việc làm của họ hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật. Đó gọi là phàm phu. Phật Bồ Tát, tư tưởng, lời nói, việc làm của các ngài hoàn toàn trái ngược với phàm phu chúng ta. Việc này đáng được chúng ta tham khảo, đáng được chúng ta nghiên cứu. Chư Phật Bồ Tát các ngài dùng là chân tâm. Trên Kinh Đại Thừa thường nói chân tâm lìa niệm. Cái ý niệm này là vọng niệm, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trong chân tâm không có, lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cái chân tâm này liền gọi là chánh niệm. Chánh tâm, chánh niệm, chân như. Chân như là chân tướng của vũ trụ nhân sanh, hoàn toàn tương ưng. Đó là chân tâm hiển lộ. Nó không có chút ô nhiễm, không có chút mê mờ. hiển lộ ra trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh cũng phải có phước, cũng phải có huệ, mới có thể thân cận Phật Đà. Nếu như phước huệ không đủ, luôn luôn là cơ hội lỡ qua trước mắt. Thời kỳ mạt pháp cũng không ngoại lệ. Ngày nay chúng ta có thể có duyên đọc được di giáo của Phật. Hơn nữa, đọc được bản gốc tinh hoa nhất. Cái duyên này rất sâu. Chúng ta tiếp xúc được, có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể tin, có thể nguyện, có thể hành. Đó chính là trên Kinh Di Đà đã nói, không được thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Chúng ta hiển thị ra vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đã tu thiện căn phước đức nhân duyên của vô lượng vô biên kiếp, hiện tại chín mùi. Chúng ta có thể gặp được cái nhân duyên thù thắng này không phải là việc dễ. Hiểu rõ rồi mới biết trân trọng, mới biết là đáng quý. Một đạo tràng thành tựu nhất định được sự hộ niệm gia trì của tất cả chư Phật Như Lai, thiên long thiện thần bảo hộ. Hiệp trợ, cảm ứng tương thông không thể nghĩ bàn, mới có thể hình thành. Tôi học Phật hơn 40 năm rồi, ở trên đài giảng kinh năm nay là 39 năm. Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nhiều khu vực. Pháp duyên Phật pháp thù thắng không hề vượt qua nơi đây. Nơi này pháp duyên thù thắng, nói rõ nơi này chúng sanh khu vực này thiện căn phước đức nhân duyên chín mùi. Nếu như không phải chúng sanh khu vực này nhân duyên chín mùi, thì không thể có được cảm ứng này. Vì